họ ấm. Amen. Ví như có người tay chân yên ổn.
Họ ấm. Ở đây Phật cho cái thí dụ chỉ cốt để cho chúng ta thấy cái thọ này nó là cái không có. Thọ tức là khi tâm chúng ta tiếp xúc với cảnh, với cảnh ngoài, và chúng ta có cái cảm giác ở thần kinh, cái gọi là chúng ta lãnh thọ. Khi cái tâm chúng ta tiếp xúc với cảnh bên ngoài mà nó có chuyển động, hoặc khổ hoặc vui, hoặc là nó không khổ không vui nhưng mà nó có một cái chỗ động lãnh nhận cái cảnh ở bên ngoài. Thí dụ như chúng ta bị cái gai đâm vào chân thì chúng ta có cái cảm giác đau. Đấy là chúng ta đã lãnh thọ. Tôi nói là lãnh thọ mà thật ra là cái thần kinh của chúng mình nó khởi một cái cảm giác. Khi bị cái gai châm thì ta có cảm giác đau. Khi ăn một cái bánh thì ta có cảm giác vui. Thế thì cái đau với cái vui này vốn nó là cái không có. Chỉ do cái thần kinh nó khởi cái cảm giác để nó báo cho mình biết trong cái cơ thể mình đã có xảy ra một cái sự việc lợi ích hay là có hại, để cho mình biết mà mình ứng xử cho nó kịp thời. Thế là cho nên nó chỉ là cái cảm giác của thần kinh thôi. Khi mà cái gai nó đâm vào chân thì cái gai nó vẫn là cái gai, chân mình vẫn là chân mình, nhưng mà có thần kinh ấy, nó khởi cái cảm giác đau. Cái khi khỏi rồi thì thôi, cái cảm giác lại hết. Khi ăn cái bánh thì cái bánh nó tiêu hóa vào trong ruột, thân mình vẫn là thân mình, nhưng mà cái thần kinh ở trong óc mình nó khởi một cái cảm giác vui, mình vui vẻ hoan hỷ. Thế thì cái vui với cái đau là cái cảm giác, đã gọi là cảm giác, tức là cái không có thể chất, không có thật. Thì đây Phật nhấn vào cái việc cái thọ là cái không có, cái cảm giác này là cái không thật. Lấy hai bàn tay xoa vào nhau thấy có cảm giác nóng, mà nếu cái bàn tay mà nó lại cầm cái nước đá thì có cái cảm giác lạnh. Thì cái đã gọi là cảm với giác thì là chỉ là việc của cái thần kinh nó khởi lên xong là lại hết. Thế cho nên đây, trong cái bài đây, Phật muốn chứng tỏ cho chúng ta biết cái thọ nó đấy, mình thọ khổ thọ vui hay không khổ không vui, chúng ta gọi là si thọ. Si thọ tức là thấy mình có lãnh thọ cái cảnh ấy, có cái cảm giác ấy. Thế thì cái trong cái thí dụ đây, Phật chỉ cốt cho chúng mình nhận được ra cái thọ là cái hư vọng. Nếu mà mình nhận được nó hư vọng mà mình buông mặc nó, đừng nhận là tôi khổ, tôi vui, tôi đau, tôi mừng, đừng nhận là tôi, buông ra thì cái thì như thế là xong việc. Nhưng mà chúng ta có làm cái việc ấy không? Chúng ta có buông ra không? Hay chúng ta cứ vơ lấy, nhận tôi đau, tôi ăn ngon, tôi mừng, cứ nhận là tôi. Đấy. Mà một khi mà đã nhận là tôi, đấy, mà từ Vu Thủy đến giờ, chứ không phải mới ngày hôm qua, chúng ta vẫn cứ lãnh thọ đấy, vẫn cứ nhận là tôi là ta. Cho nên cứ làm hết thân con gà lại đến thân con vịt, hết làm ma làm quỷ lại vào địa ngục khổ chán, rồi lại lên làm người đấy. Rồi làm người rồi hết cái thân này lại quên đi, lại đi làm con sò, con ốc, con cua. Cứ như thế kéo dài từ Vô Thủy. Nghĩa Phật đã nói những cái xương của chúng ta nếu mà còn mà chất lên ấy, thì bằng núi Tu Di. Nếu cái nước mắt mà chúng ta đã khóc ấy, từ Vô Thủy đến giờ, nếu mà chứa lại thì bốn biển cũng không bằng. Để nói chúng ta đã vì cái thọ này mà chúng ta đã trôi lăn từ Vô Thủy. Thế đây, cứ mỗi cái khổ nó thọ cái khổ mà đâu có ít, từ sáu căn hết cảnh này đến cảnh khác. Thế mỗi lần mà cái tâm nó khổ, cái thọ khổ, thế là liền có cái tâm giận hờn tức tối, đi đến cái chỗ đánh người ta, giết người ta. Mà mỗi một lần có cái tham, có cái vui thì liền có cái tham. Mà tham ấy thì là thôi, cứ một cái tham ăn này là đã mổ bụng, cứa cổ không biết bao nhiêu gà mới cá, mới luộc những con, luộc sống những cái con ốc lên, những cái tội ác không biết thế nào mà kể. Chúng ta đâu có chịu thấy nó là huyễn. Cho nên đây Phật cho một cái thí dụ minh bạch, rồi Phật lại tỏ tường giải nghĩa để mình thấy cái thọ là cái không có, đừng nhận là tôi. Hễ vơ vào nhận là tôi khổ thì liền có cái sân, hễ mà tôi vui thì liền có cái tham. Rồi từ cái tham, cái sân, cái căn bản ấy mở ra 84,000 phiền não trần lao. Này, thế cho nên nếu chúng ta tỉnh ra thì đỡ bao nhiêu tội ác. Chẳng nhưng mà nó khổ một nỗi, chẳng những là muôn loài, con cá, con cua nó thọ, nó chịu cái thọ chi phối, con cào cào, con châu chấu, con kiến, con sâu, mà ngay đến loài người tự nhận mình là khôn ngoan mà cứ để cho cái thọ ấm này nó nắm đầu nắm cổ, nó sai sử chọn đời hết kiếp này sang kiếp khác mà cũng vẫn chưa tỉnh được ra. Cái đó, chúng ta cái thọ nặng nề nhất là ở trong bụng, từ trong bụng mẹ chúng ta đã cứ vâng theo cái thọ. Bởi vì cái này nó là cái phiền não tùy miên câu sanh, có từ bao giờ từ Vô Thủy đến giờ mà mình vẫn không bỏ. Đấy, chúng ta ở trong bào thai mẹ hút những cái máu của mẹ, đó là cái thọ. Đấy, nó hút những cái máu của mẹ, thế là thành cái thân. Chúng ta thiết tha nhận là thân thể của mình. Đấy, rồi bây giờ ra ngoài không có máu của mẹ nữa thì bắt chiếc mẹ ta ăn cơm, ta uống nước, suốt ngày ta thọ đủ thứ, ăn cơm, uống nước, thở không khí, hơi ấm mặt trời, để chúng ta bào chế ra máu, để cái máu ấy nuôi cái thân này. Cái thân là một cơ, một cái cơ quan, nó chẳng phải một mà nó có nhiều bộ máy lắm, bộ máy tuần hoàn, bộ máy hô hấp, bộ máy tiêu hóa, rồi cái bộ thần kinh hệ. Đấy, một cái cơ quan hết sức là phức tạp, tài giỏi. Để làm gì? Để nuôi dưỡng cái thân này. mà nuôi dưỡng cái thân này tức là để nuôi dưỡng cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu cái cơ quan để nó lãnh thọ cái cảnh ở bên ngoài. Chúng ta bởi vì thèm khát cái sự lãnh thọ cho nên mới có cái thân này, có con mắt để thâu những hình ảnh, có cái tai để nghe những âm thanh, có cái mũi để ngửi, có cái lưỡi để phân biệt ngọt chua, có cái thân để xúc chạm, có cái bộ óc để biết, để nghĩ ngợi, minh ký, ức chi, tính toán. Đã. Như vậy chúng ta thiết tha chế tạo ra cái thân để có sáu cái bộ, cái cơ quan, sáu cái giác quan để lãnh thọ sáu trần. Thế như thế xem cái sự thèm khát ngũ dục, thèm khát cảnh trần của chúng ta từ vô thủy đến giờ nó mãnh liệt đến trình độ nào. Đấy là nói về cái sức mạnh của thọ ấm. Đối với chúng ta không để ý, quên đi cái nhận nó là mình, cứ thấy suốt ngày lãnh thọ mà không biết cái tai hại của nó đến trình độ nào. Cho nên đây Phật cho cái thí dụ, rồi Phật giảng tỉ mỉ để chúng ta thấy nó là cái không có, buông nó ra, tỉnh nó ra. Hệ tỉnh ra như các tổ đã, các ngài xả thọ vẫn có sáu căn, vẫn có sáu trần, vẫn thấy nhưng thản nhiên bình tĩnh xả thọ. Thế không có không thọ thì không có cái, thì cái tâm nó mới không thành cái nguồn ác. Cái tâm nó không phải là cái nguồn ác, cái nguồn tham sân si mạn nghi tà kiến phẫn hận cuống xiểm hại kiêu. Nếu nó không phải là cái nguồn chảy ra những thứ ấy thì cái thân này đâu đến nỗi nó thành ra một cái rừng tội sát đạo dâm vọng các thứ tội ác. Thế sở dĩ cái thân bây giờ của chúng mình là cái rừng tội bởi vì cái tâm mình là cái nguồn ác. Mà sở dĩ cái tâm, cái vọng tâm chúng mình nó là cái nguồn ác bởi vì chúng ta nhận cái thọ khổ vui này là tánh, tánh thể của mình. Nhất 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 vâng lời rồi tránh khổ tìm vui. Thế là từ đấy mà thành cái tâm, thành cái nguồn ác, cái thân dành thành cái rừng tội để đi đến cái biển trầm luân thọ, sanh hết vào địa ngục lại làm ma làm quỷ, hết làm ma làm quỷ lại làm ốc làm cua làm sò. Cứ như thế mà từ vô thủy đến bây giờ chúng ta đã không biết chán cái thọ, chúng ta lại còn lo cái gọi là cái ngã ái ngã chấp để bảo vệ, lo có thân. Đấy là cái thèm khát sắc thanh hương vị xúc, thèm khát cái thọ nó không đáy, cái lòng gọi các cụ gọi là lòng tham không đáy, không ngần. Cứ hết cái thân này tan đi lại thọ, lại vội vàng thọ đất nước gió lửa, tiếp tục cái thân khác, cứ theo nghiệp chịu đủ mọi khốn khổ từ vô thủy đến giờ mà vẫn không tỉnh ra. Cho đến bây giờ mình được làm người thôi thì những khi làm cua làm ốc mình ngu si không biết gì, còn bây giờ được làm người đây, Phật dạy rằng làm người ấy, khó khăn như con rùa mù. Phật cho cái thí dụ con rùa mù, mù cả hai mắt rồi mà 100 năm mới cất đầu lên mặt biển có một lần thôi. Bởi vì đấy, con rùa là ví cho bọn chúng mình 100 năm ở trong đáy biển trầm luôn, mới được cất đầu lên có một lần mà mong cho đầu vào cái bọng cây, mà cái bọng cây ấy, thì nó lại cứ bị những cái sóng đánh dạt vào. Cái ngọn sóng này thì đánh cái bọng cây sang bên đông, rồi lại ngọn sóng khác đánh cái bọng cây sang bên tây, mà cái biển ấy thì nó mông mênh. Vậy làm sao con rùa đã mù mà được gặp được cái bọng cây để cho đầu vào trong cái bọng cây đó? Phật cho cái thí dụ để chúng ta thấy khó khăn lắm, hiếm hoi lắm mới có cái cơ duyên cái đầu con rùa mù vào được cái bọng cây đang bị sóng ở trong biển nó đánh dạt dào. Đấy, Phật cho cái thí dụ để chúng ta thấy được thân người như chúng mình bây giờ ngồi đây là cái sự hiếm có như thế đấy. Vậy thì phải trân trọng từng hơi thở, từng niệm, làm sao cho khỏi uổng phí một cái cơ duyên khó khăn này. Chứ rời cái thân này ra thì cái tinh thần nó không biết nó lại đi về đường nào. Thế cho nên bây giờ được thân người là cái hiếm có lắm, mà con người lại gặp được pháp của Phật dạy, Phật soi sáng cho mình biết cái thọ nó khó khăn, lấy cái thọ nó nguy hiểm như vậy. Đừng nhận mà đây Phật cho cái thí dụ để mình biết nó là cái không có, mà bản chất của chúng mình ấy lại là Như Lai tạng diệu chân như tánh, tánh vô sanh. Mà bây giờ được làm người hiểu được cái nghĩa đó thì sao không trở về sống với cái tánh vô sanh của mình để làm ông Phật, mà lại cứ nhận cái không có, cái thọ hư vọng này cứ nhận là mình để nó sai sự, mà để đến nỗi tâm thành nguồn ác, thân thành rừng tội, thì tránh làm sao được những cái quả báo về địa ngục là ma làm quỷ ngàn vạn kiếp không tỉnh được ra. Vậy bây giờ những con rùa mù ấy đã được làm ông trở về thân người, nhận được cái tánh, mà bản chất mình là tánh Phật, làm sao lại cứ chịu trôi lăn như thế? Cho nên đây Đức Phật tận tình giảng cho chúng ta biết cái thọ nó là cái không có. Đừng vơ lấy cái hư vọng nhận là mình để đến nỗi trầm luân ngàn vạn kiếp, không biết bao giờ mới lại tỉnh được ra, mới đã được thân làm người. Thế chị em thấy cái chỗ thiết tha của Đức Phật nhắc nhở, bởi vì chúng ta đồng thể với Phật, bởi vì chúng ta vốn là Phật, mà bây giờ cứ chịu cái lầm mê, chịu cái vô minh tâm tối, cho nên Đức Phật thiết tha nhắc nhở thì cái vọng tâm của mình thật nó là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái thọ này là cái hư vọng, nhưng thật thể của nó là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Đấy, chúng ta kêu tôi buồn, tôi vui. Cái buồn, cái vui ấy là hư vọng, mà thật thể là ông Phật. Vậy trở về sống với ông Phật, đừng để cho cái hư vọng nó lôi vào địa ngục ngã quỷ bàng sanh, oan uổng chịu khổ đời này sang kiếp khác. Mà bây giờ chúng ta đang được thân người đấy, như cái thí dụ Phật cho cái thí dụ con rùa mù, chúng ta trân trọng từng giờ từng phút từng niệm mà tỉnh ra để ra khỏi cái đường mê.